Ngạn ngữ thường nói, việc tốt thường hay gặp trắc trở. Trắc trở nghĩa là khiến cho khổ sở. Học Phật, đặc biệt là học tịnh độ. Học tịnh độ còn quyết định phải giảng sanh thân cận Phật A-di-đà. Đây là việc tốt bậc nhất trong thế xuất thế gian. Không có gì tốt hơn điều này. Quý vị làm việc tốt này, không ai gây phiền phức ư? Không thể. Thế gian làm một chút việc tốt đều có đố kỵ chướng ngại. Vậy điều tốt đẹp lớn lao này, ai gây phiền phức cho quý vị? Thiên ma ngoại đạo. Vì họ biết, họ muốn cầu cũng không cầu được. Bây giờ thấy ta đi con đường này, họ luôn nghĩ cách để cản trở, phá hoại chúng ta. Lý này, sự này, chúng ta lãnh hội không khó. Cái gọi là người đồng với tâm này, tâm đồng với lý này. Lý này là gì? Chính là đố kỵ chướng ngại. Bản thân họ không làm, cũng không hy vọng quý vị làm. Quý vị làm chơi thì không sao, họ ở bên cạnh cười nhạo quý vị. Còn như làm thật, họ nhất định đến gây phiền phức. Thiên nhập đại quả, đây là một thiên tài lớn nhất. Quả này không phải là quả bình thường, là kiếp quả. Kiếp quả này là gì? Trong vũ trụ, tinh hệ này bị đốt cháy. Trong Đại Thừa nói, thế giới có thành trụ hoại không? Sau cùng của hoại kiếp, vì sao biến thành không? Toàn bộ thế giới, toàn bộ tinh hệ đều bị hủy diệt. Chúng ta biết mặt trời là quả cầu. Giới khoa học nói rằng tất cả hành tinh giữa vũ trụ toàn là quả cầu. Tinh cầu không có quả, đa phần là hành tinh chạy quanh đại hành tinh này. Mặt trời có 8 đại hành tinh xoay quanh mặt trời, tiểu hành tinh không đếm xuể, vì nó quá nhiều. Hành tinh nhỏ nhất, đường kính của nó chỉ có mấy cây số, 3-4 cây số, 5-6 cây số. Quả thật giống như một đảo nhỏ vậy. Nó ở trong hư không, nó cũng là một hành tinh. Nó cũng có tự xoay, cũng có xoay quanh. Nhưng đến khi một tinh hệ hủy diệt, liền thấy được lửa lớn. Trong kinh nói là kiếp quả. Trong kinh nói quả này đốt phạm vi bao nhiêu? Quả tai này đốt đến trời sơ thiền. Hay nói cách khác, toàn bộ lục đạo không còn, hủy diệt hết. Quỷ tai có thể ngập đến trời nhị thiền. Đây gọi là đại tam tai. Phong tai có thể phá hoại trời tam thiền. Tứ thiền thì không sao. Tứ thiền gọi là phước thiên, phước báo lớn. Vì sao nó có phước báo lớn? Vì nó không có tam tai nạn này. phải tu phước báo lớn chừng nào mới có thể sanh đến trời tứ thiện. Tu phước báo lớn còn phải tu thiền định, tâm địa thật sự thanh tịnh bình đẳng. Nhưng ở đây cho ta biết một tin tức, điều này chúng ta cần phải lãnh hội tường tận. Chúng ta nghĩ vì sao tứ thiền không gặp tam tai? Vì sao có phước báo lớn như vậy? Ngoài tu phước ra, tâm còn phải định, không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động, không bị cảnh giới bên ngoài làm mê hoặc. Nguyên lý chính là đây. Nếu chúng ta hiểu được, siêng năng học tập những điều này, vậy thì những thiên tai trên địa cầu này chắc chắn có thể tránh được. Không phải cố ý tránh, tự nhiên không còn. Nơi chúng ta ở, bốn phía có thiên tai, ở chỗ chúng ta không có. Ở Úc Châu, tôi nghe nói có điều này xảy ra, là đạo tràng nhỏ của một vị tỳ kheo ni, trong đó có một hai người ở nơi này, ngày nào cũng niệm Phật lạy Phật. Nơi cô ở là thôn quê, ở trong khu rừng, gặp phải nạn cháy rừng, tất cả nhà cửa trong rừng đều cháy hết, chỉ đạo tràng nhỏ này của cô không bị cháy. Kỳ lạ, xung quanh đều là lửa, chỉ có đạo tràng này không cháy. Truyền thông đến phỏng vấn cô ấy, cô ấy đến Đồ Giang Ba thăm tôi và nói cho tôi nghe vấn đề này. Nhìn không ra cô ta có công phu tu hành gì tuyệt diệu, không nhận ra. Vì sao lại có kỳ tích này? Chúng ta tin sự thị hiện của Phật Bồ Tát thần hộ pháp. Chỉ cần ta có một chút công phu nhỏ, liền có thể được cảm ứng. Cảm ứng này ý nghĩa lớn nhất không phải quý vị, là khiến đại chúng xã hội từ chỗ này nhận ra được khai thị. Công đức này rất lớn. Chúng ta tin rằng công đức này là Phật Bồ Tát, là thần hộ pháp làm ra. Đồng thời cũng động viên hai vị tỳ kheo ni này phải tinh tấn nỗ lực niệm Phật tu hành. Ta đạt được cảm ứng nhỏ, tương lai còn có lớn, thiên tai lớn cũng không cần phải sợ. Thật tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đại thiên tai đến, chúng sanh không có phước báo này, Phật A Di Đà liền tiếp dẫn quý vị đến thế giới Cực Lạc. Chúng sanh còn phước báo, Ngài sẽ để quý vị lại thế gian, khiến quý vị tiếp tục làm gương cho mọi người noi theo. Hiện nay thuyết pháp nói cho người ta nghe, người ta không tin, nhưng thấy kỳ tích này họ không thể không cảm động. Nếu kỳ tích này thường xuất hiện, khắp nơi có thiên tai, khắp nơi đều phát sanh điều này, họ sẽ cố gắng tư duy. Cần phải hành thiện, phải tích đức. Thế gian vinh hoa phú quý, địa vị quyền lực, của cải uy thị, tuyệt đối không phải ta thông minh trí tuệ mà có thể đạt được. Không phải sao lại đạt được số mạng có? Bản thân chúng ta nên thường suy nghĩ, người thông minh hơn ta có rất nhiều. Người có trí tuệ hơn ta rất nhiều. Người có phước báo, có quyền thế hơn ta cũng không ít. Biết dùng phương pháp, họ không thua gì ta. Vậy tại sao họ không đạt được điều gì cả? Không có số này. Bởi vậy, ngạn ngữ nói rằng, nhất sanh giai thị mạng, bán điểm bất do nhân. Câu nói này đã lưu hành suốt mấy ngàn năm. Nếu nói không có đạo lý, sao có thể truyền bá phổ biến như vậy? Không có đạo lý người ta sẽ chẳng nói. Mấy ngàn năm vẫn còn lưu hành trong xã hội, vẫn còn rất nhiều người nói đến. Vậy nó không phải không có đạo lý. Đạo lý của nó quá sâu, quá vi diệu, không phải phàm phu chúng ta có thể lãnh hội được. Số mạng họ từ đâu mà có? Vì sao số mạng họ có, số mạng tôi không có? Vấn đề này Phật Pháp nói rất thấu triệt. Trong đời quá khứ người ta có tu, có câu trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Chúng ta không trồng, sao có thể đạt được? Trồng trọt một phần thì thu hoạch một phần. Chúng ta không trồng trọt, không thể có thu hoạch. Đây là đạo lý nhất định. Phước báo lớn nhất của nhân gian là đế vương. Đế vương không đơn giản. Đế vương của các triều đại thông thường đều có thể truyền đến mười mấy, hai mươi mấy đời, truyền mấy trăm năm. Quý vị biết tổ tông đó tích đức lớn biết bao. Tích đức biết bao nhiêu đời. Chúng ta quay đầu lại xem những gì trong bộ kinh này nói. Sau khi Phật A-di-đà phát nguyện, liền tu hành tích lũy công đức. Tích bao lâu? Năm chí. Trong ngạn ngữ nói, một vị đế vương ít nhất là trên mười đời. Mười đời, mười đời tích lũy công đức mới có phước báo lớn như vậy. Đây là bình thường. Nếu đất nước có ảnh hưởng mấy trăm năm, truyền tông hai ba mươi đời, vậy thì mười đời đó chưa đủ. Truyền thừa của các triều đại Trung Quốc nhiều nhất là nhà Chu. Nhà Chu truyền hơn 30 đời. Thành Thang truyền 31 đời. Hình như nhà Chu truyền 36 đời. Hơn 800 năm. Tổ tông của họ tích đức lớn biết chừng nào? Chúng ta tin rằng tích đức chưa đến 20 đời, họ không thể có phước báo lớn như vậy. Ba vợ của phụ thân Khổng Tử gả con gái cho phụ thân Khổng Tử. Phụ thân Khổng Tử là bình dân, mà con gái vô cùng ưu tú. Vì sao gả cho ông? Ông ta thấy năm đời trước của Khổng gia hành thiện tích đức. Ông ta phán đoán gia tộc này nhất định xuất nhân tài, đem con gái gả cho ông, gia sanh Khổng Tử. Cổ nhân tin những điều này, hiểu những đạo lý này. Nhà giàu mới nổi sẽ không lâu dài, có thể duy trì được ba đời là không tệ. Hiện nay chúng ta thì bao nhiêu nhà giàu mới nổi, đến đời thứ hai là không còn. Có người đến khi mình tuổi lớn thì phá sản, quá nhiều. Công ty đóng cửa phá sản, nghĩa là một đời cũng không giữ được. Đây là gì? Có đức mà thiếu phước. Họ đã làm việc tốt, tích lũy công đức, nhưng quá mỏng không vậy. Phải đức trọng mới gánh vác được trách nhiệm.